Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Boom and Bust, tựa đầy đủ là Boom and Bust, A Global History of Financial Bubbles, là một công trình lịch sử tài chính của William Quinn và John D. Turner. Cuốn sách khảo sát các cơn sốt đầu cơ và những cú sụp đổ đi sau chúng trong khoảng 300 năm, từ Paris và London năm 1720 đến các thị trường hiện đại như Nhật Bản, thung lũng Silicon và Trung Quốc. Đây không phải sách hướng dẫn chọn cổ phiếu hay dự báo giá ngắn hạn. Mục đích chính của tác giả là dùng các trường hợp lịch sử để giải thích vì sao bong bóng hình thành, vì sao chúng ngày càng thường gặp và vì sao hậu quả của mỗi vụ việc lại rất khác nhau. Trọng tâm phân tích là mô hình tam giác bong bóng kết nối khả năng mua bán tài sản, nguồn tín dụng và đầu cơ qua khung này. Sách đặt câu hỏi thực tế cho nhà đầu tư và nhà làm chính sách gồm liệu có thể nhận ra bong bóng sớm, có nên ngăn chặn nó và phải xử lý thế nào khi sự hưng phấn đã đảo thành khủng hoảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tam giác bong bóng gồm tính thanh khoản, tín dụng và đầu cơ. Đóng góp phân tích nổi bật nhất của Boom and Bust là tam giác bong bóng. Quinn và Turner cho rằng một bong bóng tài chính lớn thường cần 3 điều kiện cùng hiện diện. Thứ nhất là tài sản phải có tính thị trường tương đối cao, nghĩa là người mua tin rằng họ có thể bán lại tương đối dễ dàng cho người khác. Thứ hai là tín dụng phải sẵn có, để nhiều người có thể mua tài sản bằng vốn vay thay vì chỉ bằng tiền tiết kiệm. Thứ ba là đầu cơ, khi động cơ mua chuyển từ giá trị sử dụng, thu nhập kỳ vọng dài hạn sang niềm tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng và có người khác mua ở mức cao hơn. Khung này hữu ích vì nó tránh cách giải thích đơn giản rằng bong bóng chỉ là do lòng tham hoặc sự thiếu hiểu biết. Lòng tham có thể tồn tại ở mọi thời kỳ nhưng chưa đủ để tạo ra một cơn sốt lan rộng. Nếu tài sản khó giao dịch, nhà đầu tư khó thoát vị thế. Nếu tín dụng bị hạn chế, sức mua đầu cơ không được khuếch đại. Ngược lại, khi ba yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, giá tăng có thể thu hút thêm người mua, tài sản trở nên hấp dẫn hơn về mặt giao dịch và tín dụng tiếp tục nuôi vòng lặp đó. Cuốn sách dùng lịch sử để cho thấy tam giác này không phải công thức dự đoán cơ học, nhưng là công cụ chẩn đoán mạnh để đánh giá mức độ mong manh của một thị trường đang tăng nóng. Thứ hai, lịch sử 300 năm cho thấy bong bóng đổi hình thức, nhưng lặp lại cơ chế, sách đặt các sự kiện ở nhiều quốc gia và nhiều thời đại cạnh nhau, thay vì xem từng vụ sụp đổ là một tai nạn riêng lẻ. Những ví dụ được khảo sát gồm Paris và London năm 1720, làn sóng đầu tư vào Mỹ Latin trong thập niên 1820, cơn sốt đất đai ở Melbourne cuối thế kỷ 19, New York thập niên 1920, Nhật Bản thập niên 1980, thung lũng Silicon thập niên 1990 và Thượng Hải trong những năm 2000. Bối cảnh của chúng khác nhau rất xa, từ cổ phần công ty, trái phiếu quốc tế, đất đai nhà ở đến cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, cách tiếp cận so sánh làm rõ một điểm quan trọng. Công nghệ mới, cải cách tài chính, tăng trưởng kinh tế thật hay câu chuyện về một thị trường mới nổi có thể tạo ra cơ hội thực. Vấn đề nảy sinh khi câu chuyện hợp lý đó bị biến thành lý do để bỏ qua rủi ro định giá, nợ vay và khả năng thanh khoản. Vì thế, sách không kết luận rằng mọi đợt giá tăng mạnh đều là phi lý hoặc mọi đổi mới đều là trò lừa đảo. Thay vào đó, nó phân biệt giữa nền tảng kinh tế ban đầu và quá trình đầu cơ có thể đẩy giá đi quá xa. Cách nhìn dài hạn này giúp người đọc nhận ra rằng hình thức tài sản thay đổi, nhưng sự kết hợp giữa kỳ vọng tăng giá, tín dụng mở rộng và giao dịch dễ dàng vẫn có thể tái diễn. Thứ ba, không phải mọi bong bóng đều để lại thiệt hại giống nhau. Một nét cân bằng trong Boom and Bust là tác giả không xem mọi bong bóng như một hiện tượng đồng nhất và hoàn toàn vô ích. Sách quan tâm đến câu hỏi vì sao có những cơn sốt gây hậu quả kinh tế, xã hội và chính trị đặc biệt nặng nề, trong khi một số khác lại để lại những lợi ích nhất định. Sự khác biệt này quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách đánh giá chính sách và phản ứng của nhà đầu tư. Một bong bóng có thể dẫn tới thiệt hại lớn khi tín dụng và đòn bẩy lan rộng, khi hệ thống ngân hàng hoặc bảng cân đối của hộ gia đình bị cuốn sâu vào giá tài sản, và khi cú giảm giá làm suy yếu khả năng trả nợ trên diện rộng. Trong hoàn cảnh đó, sự đảo chiều không chỉ làm cổ đông mất tiền, nó có thể kéo theo phá sản, thu hẹp tín dụng, thất nghiệp và khủng hoảng niềm tin. Nhưng ở những trường hợp khác, cơn sốt có thể góp phần huy động vốn cho các lĩnh vực, doanh nghiệp hoặc hạ tầng mới, dù nhiều khoản đầu tư riêng lẻ cuối cùng không sinh lời như kỳ vọng. Điểm cần rút ra không phải là biện minh cho đầu cơ. Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét cấu trúc tài chính và hệ quả sau vỡ bong bóng, thay vì chỉ nhìn vào mức giá đã tăng bao nhiêu. Một thị trường tăng mạnh có thể chứa cả đổi mới thật lẫn định giá quá mức. Phân tích tốt cần tách hai điều đó ra đồng thời đo lường ai đang gánh rủi ro khi giá đảo chiều. Thứ tư, chính sách công có thể nuôi dưỡng boom, nhưng khó kiểm soát bust. Boom and bust dành vai trò đáng kể cho quyết định chính trị và khuôn khổ quản lý, đặc biệt trong các cơn sốt liên quan đến tín dụng và nhà ở. Luận điểm ở đây không phải chính phủ là nguyên nhân duy nhất của mọi bong bóng. Thay vào đó, sách cho thấy chính sách có thể thay đổi rất mạnh hai cạnh của tam giác bong bóng, gồm khả năng tiếp cận tín dụng và mức độ dễ dàng trong giao dịch tài sản. Khi nhà chức trách khuyến khích sở hữu nhà, nới điều kiện vay hoặc giảm rào cản quản lý, họ có thể thúc đẩy một giai đoạn mở rộng được hoan nghênh trong ngắn hạn. Khó khăn là lợi ích của boom thường xuất hiện sớm và dễ thấy hơn rủi ro của bust. Giá tài sản tăng, tạo cảm giác giàu có, người vay dễ tiếp cận vốn hơn, các ngành liên quan phát triển và nguồn thu có thể được cải thiện. Nhưng nếu quy định không theo kịp, tiêu chuẩn cho vay suy giảm hoặc giới chức ngại can thiệp vào một thị trường đang hưng phấn, rủi ro tích tụ trong hệ thống. Khi giá quay đầu, chính phủ lại phải đối mặt với các lựa chọn khó khăn như hỗ trợ thanh khoản, bảo vệ hệ thống tài chính, xử lý nợ xấu và giảm tổn thất xã hội. Do đó, cuốn sách không đưa ra một mệnh lệnh đơn giản là phải dập tắt mọi đợt tăng giá. Nó buộc người đọc cân nhắc cái giá của việc can thiệp quá muộn, cũng như giới hạn của việc cố định giá trị tài sản bằng chính sách. Đây là bài học đặc biệt liên quan tới nhà ở, ngân hàng và quản lý đòn bẩy. Cuối cùng, nhận diện bong bóng là đánh giá điều kiện rủi ro, không phải đoán đỉnh giá. Các chương cuối của sách hướng đến câu hỏi mà cả nhà đầu tư lẫn nhà hoạch định chính sách đều quan tâm, đó là liệu có thể dự đoán bong bóng hay không. Cách trả lời ngầm trong khung tam giác bong bóng là cần thận trọng với ý tưởng xác định chính xác ngày thị trường đạt đỉnh. Lịch sử không cung cấp một tín hiệu chắc chắn cho thời điểm giá ngừng tăng. Một tài sản có vẻ đắt vẫn có thể tăng tiếp, đặc biệt khi tín dụng dồi dào và dòng người mới tiếp tục tham gia. Thay vì tập trung vào dự báo một con số giá, sách khuyến khích đánh giá các điều kiện khiến thị trường dễ tổn thương. Người đọc có thể đặt những câu hỏi có cấu trúc. Tài sản có đang được giao dịch ngày càng dễ và ngày càng rộng không? Việc mua có phụ thuộc nhiều vào nợ vay không? Lập luận phổ biến có dựa chủ yếu vào giá sẽ tiếp tục tăng không? Người tham gia có đang coi rủi ro thanh khoản, khả năng trả nợ hoặc thu nhập cơ bản là thứ yếu không? Những câu hỏi này không biến lịch sử thành máy tiên tri, nhưng chúng giảm nguy cơ nhầm lẫn giữa đà tăng giá và giá trị bền vững. Đối với nhà đầu tư, hàm ý thực tế là quản trị quy mô vị thế và đòn bẩy quan trọng hơn việc tự tin gọi đúng đỉnh. Đối với nhà quản lý, hàm ý là theo dõi sự kết hợp giữa tín dụng, cấu trúc thị trường và hành vi đầu cơ, thay vì chỉ phản ứng khi cú sụp đổ đã bắt đầu. Kết luận, boom and bust phù hợp với người muốn hiểu thị trường tài chính vượt ra ngoài các biểu đồ giá và khẩu hiệu đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân sẽ nhận được một khuôn khổ để đánh giá rủi ro của những thị trường đang tăng nóng, nhất là khi đòn bẩy, thanh khoản và câu chuyện làm giàu nhanh xuất hiện cùng lúc. Sinh viên kinh tế, tài chính và lịch sử kinh tế có thể dùng sách như một bản tổng quan có cấu trúc về các bong bóng lớn trong nhiều thế kỷ. Người làm chính sách, ngân hàng hoặc hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cũng có lý do để đọc, vì sách nhấn mạnh mối liên hệ giữa tín dụng, quy định và chi phí xã hội của một cú sụp đổ. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa lịch sử toàn cầu và một khung giải thích thống nhất. Nhiều tác phẩm về bong bóng chỉ kể lại một biến cố nổi tiếng hoặc tập trung vào các giai thoại về tâm lý đám đông. Quinn và Turner đặt nhiều trường hợp khác nhau vào cùng một mô hình, rồi vẫn giữ sự thận trọng cần thiết trước khác biệt về thể chế, loại tài sản và hậu quả. Tam giác, bong bóng giúp người đọc so sánh các thời kỳ mà không giản lược, chúng thành một câu chuyện duy nhất. Cuốn sách cũng tránh hứa hẹn rằng ai hiểu lịch sử sẽ luôn thoát khỏi rủi ro. Giá trị thực của nó là nâng chất lượng câu hỏi ta đặt ra về một cơn sốt, về nguồn vốn đang nuôi nó và về mức thiệt hại có thể xảy ra khi niềm tin đổi chiều. Nếu bạn muốn ủng hộ William Quinn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!